Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp theo bài học đạo làm người. Là hôm nay nếu mà nói đơn giản thì có hai chữ thôi: thành tính. Thành là thành thật, chữ tính là uy tín, là tin dùng. Hai cái điều này rất là căn bản ở trong cái phẩm chất, ở trong cái đạo đức, cũng như là cái tính cách của con người. Và trước khi mà đi vào trong cái phần thành thật, thì ở đây người xưa đã nhắn nhủ chúng ta đó là phải thấy cho rõ cái nào là giả dối trước. Cho nên muốn thấu hiểu được sự thành thật thì mình phải biết cái nào là cái giả dối. Mình biết nó giả dối, mình tránh thì nó trở thành ra thành thật. Cho nên á, cái câu thứ nhất rất là quan trọng: người đời có trí khôn, cậy vào sự dối trá mà muốn làm tốt công việc, há có lẽ ấy. Thì cần phải bỏ hết xảo ngụy, trung hậu thuần nhất, sau đó mới có thể làm tốt công việc của mình. Còn như sự sanh tử quả phúc thì đều là do nhân duyên mà thôi. Người tính những việc rất tốt cũng có thể giữ gìn cái duyên lành, duyên tốt. Người hay sống nghiêm chỉnh cũng có thể giữ gìn thần khí. Còn tự mình tàn bạo, vứt bỏ bản thân mà bị tai họa đều là do tự làm tự chịu. Ở đây nói chúng ta thấy cái điều rất là dễ rơi vào ở trong cái người đời, người thế gian rất dễ rơi vào cái trường hợp này. Tức là sao? Tức là có một số người có được một chút trí khôn thì thường thường người ta hay cậy vào cái sự dối trá. Mà nếu như dùng cái trí khôn đó cộng với cái sự dối trá đó mà muốn làm cho cái việc được tốt thì họ khởi hữu thử lý, há có được cái lẽ ấy sao? Làm sao có được cái điều đó? Mà muốn làm được tốt công việc thì phải làm sao? Cần phải bỏ hết cái xảo ngụy, trung hậu thuần nhất, sau đó mình có thể làm tốt cái công việc của mình được. Cái trí xảo của thế gian á là cái khôn khéo ở ngoài đời. Thì chúng ta thấy rằng á có một số người họ rất là thông minh, rất là bén nhạy, rất là lanh lợi ở nhiều lĩnh vực. Thậm chí là cái mà gọi là cái lanh lợi này, cái thông minh này đó, không những là cái người có học vấn tri thức, mà cái người không có kiến thức nhiều mà họ cũng có cái bản chất lanh lợi. Và đó, cái người lanh lợi này đó, có khi là họ không có cần đến trường, đến lớp học, mà chỉ để ý nhìn thấy người ta làm chút là biết làm. Ví dụ liếc qua chút là thấy sửa xe là biết sửa, liếc qua chút thấy người ta làm mộc cũng biết làm. Liếc qua chút thấy người ta kinh doanh mua bán cũng biết. Cái đó là cái sáng, Nhưng mà nếu như cái sáng đó mà cộng với cái chân thật á, thì nó lại đưa đến cái chỗ rất là tốt. Nhưng mà cái sáng đó mà họ cậy vô cái lanh lợi đó, cái thông minh đó, mà để mà lại dùng cái sự dối trá, dùng cái sự dối trá, giống như nghĩ rằng người khác không biết gì hết, chỉ có mình biết thôi, rồi gạt người ta, lừa người ta, dối trá người ta. Thì một khi người ta mà biết được rồi đó, thì coi như là mà tất cả những cái gì mà mình làm là nó vứt bỏ hết, nó không có còn cái ấn tượng tốt ở trong lòng người khác nữa. Cho nên là cái điểm này rất là quan trọng, mà chúng ta gặp rất là nhiều, có nhiều người đó coi như mình thấy là ba hoa, đụng chuyện nào cũng nói được hết, vô lãnh vực nào cũng thao thao, hay trường hợp nào cũng có chuyện lia lịa hết trơn. Nhưng mà cái đó là chỉ là cái khéo léo thôi, khéo léo cái khôn lanh. Nhưng mà nó càng khéo léo như vậy, càng khôn lanh như vậy thì càng cách xa với đạo. Bởi vậy cho nên nhiều khi mình ý nó có hai cái thái cực trái ngược. Cái người mà chân thật á, nhiều khi hiền, hiền có khi là chậm, chậm lọc. Nhưng mà cái người á mà gọi là khéo léo, nhanh nhẹn, nhưng mà có khi nó không có thật. Cho nên hai cái này nó có khi nó so le với nhau. Mà vừa khôn khéo mà cộng được với cái chân thật nữa thì người đó trở thành ra đại khí, tức là cái người hữu dụng lớn lao ngoài đời cũng như trong đạo. Cho nên cái chỗ này thì chúng ta để ý rất là kỹ. Muốn làm tốt với công việc thì phải làm sao? Tất tận khử nhân ngụy, là cần phải bỏ hết cái xảo ngụy mới được. Chẳng hạn như là ở trước mặt thì nói những cái lời rất là hay, nói theo người ta vân vân, nhưng mà sau lưng thì lại nói khác, hoặc là nói phải, nói quấy vân vân. Thành ra đó, cái chỗ này đó rất là quan trọng, mình phải để ý. Trung hậu, thuần nhất, cái chữ trung là trung thật, chữ hậu là nhân hậu, thuần nhất thì sao đó mới làm tốt được cái công việc của mình. Chữ trung nó còn có nghĩa là làm hết bổn phận của mình. Nhưng mà mình sống đối với mọi người, đối với bất cứ một ai, người lớn hay là người nhỏ, người trong hay là người bên ngoài, mình cũng dùng cái tâm nhân hậu. Cái chữ hậu là nó dày. Thường thường ta nói người đó sống có hậu, sống có phúc hậu. Chẳng hạn như giờ mình dọn lên một cái mâm cơm cho mình ăn, thì ở dưới những cái người nấu bếp, người ta có như ta dọn hết lên. Và khi mà mình ăn cái mâm cơm đó thì mình biết rằng ở dưới bếp ta dọn hết lên rồi, khi mình ăn mình lưu lại một chút xíu để cho những cái người ở dưới người ta còn thức ăn, người ta ăn. Cái đó gọi là cái người có hậu. Hoặc là mình thấy cái người đó sai lầm cái lỗi gì đó, mình muốn nói cho nó hả dạ, đúng ra nói 10 câu nó mới hết cái sai của người ta, nhưng mình nói chừng 5-6 câu thôi, lưu lại 3-4 câu không có nói hết, thì cái đó gọi là sống có nhân hậu. Hoặc là cái phần của mình đúng ra mình được hưởng bao nhiêu đó, nhưng mà mình á nhín bớt một chút, mình chia cho cái người khác, mình không có hưởng hết, thì cái đó là cái người á có phúc hậu. Nó dày, cái phúc đức của người đó càng ngày nó càng dày. Như vậy á, trung là trung thành, là trung thật. Chứ hậu đó là nhân hậu. Mình sống mình phải có cái sự đó trung thành. Nhất là đối với cha mẹ, ông bà, cô bác, đối với người thân. Ở trong đạo là với thầy, với sư trưởng, với huynh đệ phải có cái sự là trung thành, trung tín. Cái đại kỵ nhất là gì? Người đời ta cũng không có xem trọng, huống nữa là người đạo là gì? Là mình ở chỗ này xong rồi đó, mình nói xấu chỗ kia, mình lại chỗ kia mình nói xấu chỗ này. Đó là cái điều rất là đại kỵ. Người đó không có cái tính trung hậu. Cho nên á, cái người mà xem thường thầy của mình mà đi nói lỗi của thầy mình, mà lại á, mà ở với mình, thì mai mốt mà họ cũng đi chỗ khác họ nói cái lỗi của mình. Cho nên chúng ta phải để ý cái điều đó rất là quan trọng. Trung thành, ngoài đời ta gọi là trung nghĩa. Trung thành, sống có tình có nghĩa. Trừ ra mình góp ý để xây dựng thì rất là tốt. Nhưng mà mình nói xấu sư trưởng hoặc là mình phê phán là những cái người mà thân thiết chí thiết của mình, này cái đó là không có trung hậu. Phải có sự trung hậu thuần nhất, biết ơn, nhớ ơn, ghi cái ơn ở trong lòng để đền cái ơn. Đó là cái người đời thôi, nó còn như vậy, huống nữa người xuất gia. Cho nên cái trung thành rất là quan trọng. Dầu cho mình biết người đó sai, biết người đó quấy huynh đệ mình, hoặc ngay cả thầy mình cũng chưa phải là cái người trọn vẹn đó, cũng chưa phải là thánh nhân, cho nên có lúc còn cũng còn sai còn lầm. Cũng giống như mình sai lầm, thầy mình đã bao dung cho mình, thì khi thầy mình có lỡ lỗi hay gì đó mình cũng là để qua, hoặc là đó mình tha thứ. Chứ không phải rằng là mình đi tuyên truyền những cái xấu cái dở. Đó rất là quan trọng. Cho nên á, mình thành thấy cái chú nào ở chỗ khác mà lại đây mà chê bai thầy mình này kia đó là không có nhận. Không nhận người đó vô tổ. Tại vì chú đó, bổn sư của chú là chú đã chọn rất kỹ rồi. Mà chú lại chú chê thầy tổ chú vậy, thì mai mốt mà ở với mình rồi cũng đi chỗ khác chê. Cái người đó không có trung thành. Có được cái tính chất đó, trung thành nhân hậu như vậy đó, thì sau đó mình mới làm cái việc được tốt, mọi cái công việc được tốt. Còn như cái sự sanh tử hay là cái tai họa đó đều là do cái nhân duyên, cái quả báo của mỗi người. Và cái người mà lo tính những cái điều tốt á thì có thể giữ được cái nhân duyên tốt. Chẳng hạn như cái tai họa nó đến với mình, mình đã sống nhân hậu rồi, mình đã sống á có sự trung thành rồi, nhưng mà cái tai họa nó đến thì đó là cái nhân quả của mình, cũng như là ở trong đời trước mình phải chịu. Hay là đối với cái sanh tử, cái sống chết cũng vậy, là cái nhân duyên nghiệp báo của mỗi người, mình không có than trách, bởi cái đó là nó nằm ở trong cái lý nhân quả nghiệp báo. Chứ không phải rằng á mình sống tốt, mình sống hiền thiện, mình sống có cái sự mà thành thật vân vân, nhưng mà bỗng nhiên cái tai họa đến với mình, cái mình nản, mình nói thôi bây giờ tôi không thèm, là ráng sống tốt nữa, bây giờ buông thả, thì cái đó là không có hiểu được cái nhân quả nghiệp báo, cái nhân duyên của các pháp. Mà cái người mà chỉ lo tính những cái điều tốt á thì người đó sẽ giữ được cái nhân duyên tốt. Cái chỗ này nó đặc biệt. Cái người mà trong tâm họ luôn luôn tính, luôn luôn nghĩ, luôn luôn lo những cái việc thiện, những việc lành, những việc tốt, thì người đó giữ được cái nhân duyên tốt. Nhìn thấy huynh đệ của mình thì người này, huynh này niệm Phật rất là giỏi. Nhìn thấy huynh kia rất là hài hòa, rất là hiền hậu. Nhìn thấy huynh nọ đó rất là siêng năng để làm việc phục vụ đại chúng. Nhìn thấy thầy kia, thầy đó có đức độ lắm, có hạnh tu lắm. Như vậy đó, người đó luôn luôn nghĩ cái tốt, nhìn cái hay, xem những cái thiện lành của người ta, cho nên người đó giữ được cái nhân duyên tốt. Còn nếu cái người nào mà nhìn á, cái ông đó nói dốc, À, cái chú kia đó, thì làm biếng à, rồi cái huynh nọ đó thì coi như là không có bà chịu tu gì hết trơn á, nói chuyện thị phi không à, thì mình toàn nhớ cái xấu cái dở, nghĩ tới cái quấy của người ta không, thì như vậy mình không có giữ được cái nhân duyên tốt. Mà nếu tại sao mình không giữ được nhân duyên tốt, tại mình nhớ cái xấu nè, cái dở nè, cái tật nè, cái bệnh của người ta không, cho nên vài bữa mình bất mãn thôi xuống núi đi, đi chỗ khác ở. Chỗ này xấu không à, thấy không, chỗ này dở không mà biết bao nhiêu cái tốt mình không thấy. À, cho nên nó trong tâm mình nó rất là quan trọng, cái cách nhìn của mình về con người, cách nhìn của mình về sự việc, cái cách nhìn của mình về sự vật, cái cách nhìn của mình về hoàn cảnh chung quanh, cũng như ở trong tâm niệm của mình rất là quan trọng. Mình có được cái căn nhà ở tương đối rồi, là cái đó là cái phước của mình, là mình nhìn xuống mình thấy biết bao nhiêu người không có nhà ở, biết bao nhiêu người nghèo khổ, biết bao nhiêu người lang thang, biết bao nhiêu những người bệnh nan y, biết bao nhiêu những người tật nguyền, biết bao nhiêu những người bán thân bất toại, biết bao nhiêu những người chết sớm. Mình có cái nhà, mình có sức khỏe, mình có được cái sự bình an, biết đạo lý tu tập, mình ngay chỗ đó là mình cảm thấy vui rồi. Mình nghĩ tới cái hay, nghĩ tới cái phước, nghĩ tới cái tốt của mình vui. Còn không giờ mình nhìn thấy cái nhà kia 4 tầng, tôi còn tầng buồn hoài, tôi lại là không được đẹp như mấy người kia, tôi không giàu như mấy người kia, tôi không được khỏe như mấy người kia, tôi không được con nó có hiếu giống như mấy người kia. Mà cứ nghĩ như đó hoài như vậy thì từ từ nó mất cái nhân duyên tốt của mình. Cho nên cái cách nghĩ, cái cách tính, cái cách nhìn của mình rất là quan trọng, nó sẽ quyết định. Rồi đó, mình trợ cái duyên là mình có được những người bạn đạo tu hành, có được thầy tổ, có được kinh pháp, mình trợ cái duyên vô, nó thấm vô cái chánh nhân của cái tâm mình, thì cái tốt nó càng ngày nó càng nảy nở, nó càng phát triển, nó càng tăng trưởng, nó càng rộng lớn lên. Thì từ cái nhân á, nó chuyển vào cái nhân tốt thì cái duyên nó tốt, cái duyên nó tốt thì cái quả nó tốt, cái quả tốt thì cái báo nó tốt, cái báo nó tốt thì trước sau rốt ráo nó trở thành ra đó đại thiện. Con người mà có thể mà sống một cách nghiêm chỉnh thì cũng giữ được cái thần khí của mình. Thần khí của mình rất là quan trọng. Khí là cái gì? Thần là cái gì? Thường thường đó là người ta nói là tinh, khí, thần. Ba cái rất là quan trọng của con người. Khí là, nói đơn giản là hôm nay là cái hơi của mình. Mình nói nhiều sẽ hao hơi tổn tiếng, sẽ đó tán loạn cái tâm. Khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sẵn. Cái miệng vừa mở thôi thì cái thần và cái khí của mình nó bị phân tán. Cho nên khi mà mở miệng á, phải có việc cần mình mới mở miệng, thì mình mới giữ được cái khí của mình, khí lực của mình. Còn cái gì mình cũng nói hết trơn là nó hao tổn khí, rất là quan trọng. Cái khí mình nó giữ được thì cái thần của mình á, nó định. Mà cái thần mình định á, thì cái tâm mình tỉnh. Mà cái tâm mình tỉnh á, thì cái trí mình sáng. Mà cái trí mình sáng mà mình vận dụng cái công phu quán chiếu về pháp ẩn, thì nó đó rất là mau để thâm nhập vô cái bản thể của các pháp. Còn cái chuyện nói nguyên thiên hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ, thì tới lúc mình ngồi niệm Phật á, thì những cái đó nó sẽ đó làm cho cái tịnh niệm của mình á, nó bị phân tán, nó bị đó hỗn tạp, nó bị rối loạn. Cho nên phải giữ cái khí lực của mình rất là quan trọng. Khi mình giữ được cái khí lực của mình á, mình phát ra cái lời nói á, thì trong cái lời nói của mình, cái khẩu khí của mình nó có cái sức mạnh. Bên đây để ý là những cái vị mà thống lãnh á, những cái tay tướng, mà những cái nhà lãnh đạo đó, cái khẩu khí của họ nói ra nó có một cái năng lực, nó có một cái sức mạnh. Cũng như những cái nhà hùng biện nói ra nó có một cái lực làm cho cái người nghe đó chấn động. Còn các cái bậc mà tu hành lớn, khi mà nói ra ở trong cái lời nói đó, nó truyền thần ở trong cái lời nói, chứ không phải bình thường đâu. Cái bảo toàn cái khí lực rất là quan trọng. Mà khi cái khí mà nó nó được bảo tồn, thần của mình nó ngưng tụ. Mà cái thần mình nó ngưng tụ á thì cái sức định tĩnh nó rất là sâu. Mà cái sức định tĩnh nó sâu rồi nó phán xét sự việc chuẩn xác, rất là chuẩn xác. Cho nên á, mình mà vừa có cái thị phi, cái phải quấy nó mấy đậm lên thì thần khí mình tiêu tan rất là nhiều. Cho nên á, thầy rất là sợ cái người nói thị phi. Hãy đi đến nói thầy, thầy im lặng rồi một hồi là lái qua cái chuyện khác hoặc là tránh. Cho đó nó là đại họa đối với người tu, mất hết khí lực, thần của mình sẽ bị tổn, trí của mình sẽ bị mờ. Có những cái chương trình đó bây giờ là ngồi lại nói chuyện này chuyện kia cổ xí những cái đó. À, rồi ra mấy đứa nhỏ bây giờ trong nước ngoài nước cũng vậy, cầm cái iPad hay là cái iPhone, những cái máy nhỏ nhỏ để chơi game ha, bao nhiêu trò chơi trong đó tiêu cái thần. Tại sao trên đây mình không có cho xem TV? Tại sao mình á là đã là không có cho á các huynh đệ đó là lên cái internet, lên mạng? Tại sao không để cho để sử dụng những cái điện thoại? Tất cả những cái đó là bảo vệ thần khí của các huynh đệ. Nếu mà không có bảo vệ được cái khí thì làm sao bảo vệ cái thần? Mà không bảo vệ cái thần làm sao giữ được cái tâm? Mà không giữ được cái tâm yên tịnh làm sao có định? Mà không có định làm sao có huệ? Mà không có huệ thì làm sao giác ngộ? Nó phải đi từng bước như vậy, rất là quan trọng. Mình sống nghiêm chỉnh cũng có thể giữ được cái thần khí, cái tinh thần của mình mạnh á. Tụi anh đã nhìn thấy cái ánh mắt nó có lực. Định thần con mắt, con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cái người mà có định lực cái con mắt của mình nhìn á, nhiều người không có dám nhìn, sáng như sao băng. À, thầy đi thầy gặp những cái bậc tôn túc mà tu mà mình thấy cái sức định nhiều đó, hai con mắt nó long lanh nó như là ngọc, định rồi. Có cái người mà không có tu nữa mình nhìn thấy con mắt láo liên, liếc qua liếc lại, ngó tới ngó lui ha, à, lăn xăng hết trơn cái trời, thân tâm như vậy đó, không có thần khí gì hết. Và thậm chí có những người hai con mắt nó lờ đờ, nó mơ quyền mờ. Những người mà tình cảm nhiều đó, mình nhìn thấy con mắt đó là một biển tình lờ đờ. Lờ đờ, con mắt đó, nó nói lên hết cho mình thấy hả. Cái người tu con mắt nó khác, cái người quýnh bài con mắt nó khác, cái người làm ăn con mắt nó khác, cái người á mà tình cảm nhiều con mắt nó khác, à, cái người đó mà trì chú con mắt nó khác, à, cái người niệm Phật con mắt nó khác, cái người á mà đó thiền định là con mắt nó khác, à, cái ăn trộm là con mắt nó khác. Thấy rất là rõ phải không? À, con mắt nó khác nha hết trời. À, cho nên á là đó rất là quan trọng ở cái chỗ gì, còn mắt là cửa sổ của tâm hồn, đó là tinh thần đó, tâm hồn đó là tinh thần đó, cái miệng là cái chỗ phát sanh ra cái gì, tai họa cũng là chỗ phát sanh ra công đức. Nếu mà mình tu mà tới cái lúc mà mình đã thấu được pháp rồi, nắm được pháp rồi, hành được pháp rồi, đạt được pháp rồi, thì lúc đó đó cái miệng của mình nó trở thành kim hậu miệng vàng, mở ra một lời thì lại lạc chúng sanh. Lúc đó đó người ta lại ta thỉnh để mà nói, còn bây giờ nói ra thì mình cho người phiền não một thời, đừng nói, giữ cái khí lực của mình, tự mình vứt bỏ cái bản thân ha, tàn bạo rồi bị tai họa là điều do tự làm tự chịu. Tại sao lại vứt bỏ bản thân? Mình sống theo cái kiểu tàn bạo à, như vậy là vứt bỏ bản thân. Thì cái hung họa, để dịch cái từ mà cho chuẩn là gì? Là họa dữ chứ không phải là đây dịch tai họa là còn nhẹ đó. Hung họa là cái tai họa dữ, họa dữ. Thì bây giờ chúng ta thấy này rất nhiều, sống tàn bạo ha, nóng nổi nóng lên, xách dao xách mát ra, à, nổi nóng lên à, là đó là kéo 3-4 người lại đánh với nhau, đâm với nhau, hại nhau, đó là tàn bạo, sống theo kiểu tàn bạo.
à,
mà sống tàn bạo chỉ tưởng đâu hay,
mình tưởng đâu mình ngon,
ai nhà đâu mình là vứt bỏ cái kiếp sống trân quý của cuộc đời của mình. À, nhậu nhẹt té lên té xuống ha, thậm chí là đánh vợ đánh con, rồi là khổ cha khổ mẹ chẳng hạn, hàng xóm vân vân, là vứt bỏ bản thân mình. Mình không biết trân quý cái giá trị kiếp sống, mình không biết cái sinh mạng này nó là nó quý báu như thế nào, mình không biết cái cuộc đời này á là mình đã được cái phước duyên vô cùng mình phải có mặt ở trong kiếp sống của con người. Cho nên mình phải trân quý cái bản thân của mình. Đừng có sống theo cái kiểu tàn bạo đó. Bây giờ cái này rất là nhiều nè. Sống theo kiểu tàn bạo đó, thấy trên tin tức đó thì thấy biết bao nhiêu. Nói mấy câu thôi à, xảy ra án mạng. Vô bệnh viện, vô tù, vô chơi, thậm chí là tù chung thôi. Thậm chí đến tội tử hình luôn. Sống theo kiểu tàn bạo. À, bị ảnh hưởng cái gì? Ảnh hưởng cái phim ảnh, ảnh hưởng là mạng, ảnh hưởng những cái bạo lực vân vân, thì coi trong đó riết rồi nó quân tập cho cái tư tưởng, những cái pháp không chịu nghe, việc thiện không chịu xem, những cái ý nghĩa giá trị của cuộc sống mà không có chịu mà để tâm mà đi coi bạo lực xã hội đen, đi coi những cái phim coi như là nó là xấu xa để mà ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, rồi từ đó nó quân tập tiêm nhiễm. À, trong di thức học tôi gọi là gì, quân phát, quân tập vô thì nó sẽ phát trở ra, giống như là cái máy ghi hình đó, hay là cái máy thâu âm, mình thâu nó vô rồi nó phát ra, thâu làm sao nó phát ra như vậy. Cho nên những cái đứa trẻ nhỏ bây giờ đó là nó có những cái trường hợp đó là mà mình không thể ngờ được, trong 5-7 năm này trở lại đây là đều là do quân phát, quân tập những cái xấu, những cái tệ mà nó phát ra. Ở đó là vứt bỏ bản thân của mình thì vì sao? Hung họa nó đến. Có thể là cái sống chết đi chớp mắt thôi. Bây giờ mình tỉnh táo vậy đây, mà có khi mình tính còn sai, mình làm còn chợt, có khi một cái cơn nổi nóng của mình lên mình kèm không được. Huống chi là mình ấy rượu vào lời ra, rồi nó làm cho mình nó si mê điên đảo, thì lúc đó nó xảy ra chuyện gì mình không thể biết được. Thậm chí có thể là sát hại tới người thân, cho đến cha mẹ. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Phật dạy mình năm cái giới đó là cực kỳ quan trọng, bảo vệ hạnh phúc cho mình. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Tất cả mấy cái này nó đều nằm trong đó hết, không có đi ra ngoài. Năm cái giới nó trùm hết tất cả, nhân nghĩa lễ trí tính. Như vậy mình bị cái tai họa đó là tự mình làm, tự mình chịu, chứ không ai làm cho mình hết á. Không có than trời trách đất, không có hận người gì cho hết. Cái câu thứ hai là gì? Hư ngụy vì phẩm tánh chi đại hại. Nhấn mạnh một cái điểm lần thứ hai để chúng ta thấy gì? Hư ngụy là gian dối, là cái gì? Là tai hại lớn của phẩm tính con người, gian dối. Đừng nói chỉ trong đạo, ngay cả ngoài đời thôi. Cái người mà dối trá thì không thể dùng được, không thể xài được. Cho nên á là chúng ta phải để ý, nhập chung cái câu thứ ba luôn để mình thấy. Nếu anh dối tâm mình thì tâm mình báo thù anh ngay lập tức. Thứ nhất là nói gì? Nó là cái hại lớn của phẩm tính con người. Gian dối là cái tai hại rất là lớn, nó tổn hại tới cái phẩm tính tốt của con người. Cái điểm thứ hai là gì? Mà mình dối cái tâm mình thì cái tâm mình nó báo thù ngay lập tức. Là sao? Chỗ này nó sâu xa. Bây giờ nói từ ở ngoài vào trong, cái gian dối đó là nó là cái tai hại tới phẩm tính con người là sao? Mà lừa dối người bên ngoài, mà nghĩ rằng người bên ngoài không biết. Nhưng một khi ta biết rồi thì coi như là tất cả những cái gì nó đều là sụp đổ hết. Cái thứ nhất. Cái thứ hai mà sâu xa là gì? Mình dối người mà không dối được mình. Cho nên có những cái người mà người ta đã làm những cái tội lỗi lớn đó, người ta rai rứt ở trong lòng, phải đi ra đầu thú. Cái tòa án lương tâm nó xử họ, Cho nên đó gọi là gì? Mình dối gạt cái tâm mình, tâm mình nó sẽ báo thù ngay lập tức. Dối người bên ngoài thì được, nhưng mà dối với mình thì không được. Và mình sẽ đau khổ hoài hoài thôi. Chính vì thế đó mà cái chỗ này là cái chỗ sâu xa mà nhiều khi mình không để ý đó. Là nhiều khi mình dối với mình không biết. Mình sao gọi là dối với mình? Mình bị cái tâm của mình nó lừa dối mình. Chẳng hạn như mình làm cái điều gì đó sai quấy đó, thì cái tâm mình nó nói nhỏ nhỏ rồi nó nói này chút không sao. À, lâu lâu nó có nói vậy không? Này có chút không sao đâu. Đó là nó đang lừa dối mình đó. Rồi cái thì mai mốt nó cũng nói vậy, cái này chút không sao đâu. À rồi từ từ nó nói này chút không sao đâu riết. Rồi cái chút nhiều nó trở thành cái lớn. Tới chừng đó thì không phải có sao mà là có trăng. Không phải có trăng mà là có trời luôn. Chừng đó kêu trời ơi. À, thì vậy nó muộn màng. Đó là dấu với lòng của mình. Chẳng hạn như á, là cái tới giờ tu thì bây giờ đó là cái tâm mình nó nói nhỏ nhỏ, nó nói thôi chút xíu nữa đi, không nắng nắng thì chút xíu nữa đi đó. À, thì như vậy rồi biết rồi, nó trở thành quen. Và thậm chí thì nó lên tới cái giờ ngồi đó, ngồi tĩnh tọa đó, ngồi thiền, ngồi niệm Phật, cứ bắt lên là được thì 5 phút là bắt đầu nó lờ đờ lững đững rồi cái ngồi đó là hôn chồng. Mà bị quýnh một cây rồi hồi cũng ngồi cũng ngủ nữa, quýnh cây thứ hai rồi hồi cũng ngủ nữa. Tại là tại sao? Tại vì mình dối với mình. Cái giờ đó đâu phải là cái giờ ngủ, giờ đó là giờ tu. Nhưng mà cái tâm của mình có khi nó nói với mình nữa, không sao đâu. Rồi cứ việc nhắm là để đó, rồi ngủ cứ việc ngủ. Chứ mình không có là chân thật với lòng mình, đây là giờ tu. Chấn chỉnh là mở mắt rồi trọn lên, còn không lấy dầu xanh chét vô con mắt, bước ra hay là lại hay là như thế nào, nó phải tha thiết chí thành đó. Thì như vậy đó thì mình mới thật lòng gọi là tu. Thật lòng tu. Cho nên cái câu tiếp theo là gì? Chân thật là cội gốc của vạn sự, của muôn việc, là cái yếu tố lớn nhất để làm nên tất cả tài năng và sức mạnh. Tài năng, sức mạnh, quyền lực có ra từ sự chân thật, chứ không phải có ra từ sự gian dối. Chân thật ở đâu? Chân thật với lòng mình trước hết. Mình không có chân thật với mình thì không thể chân thật với người. Chân thật với mình là cái gì? Giờ tu là mình đem hết tất cả tấm lòng của mình để tu. Giờ học là học bằng trái tim. Giờ làm là làm bằng cả sinh mạng của mình. Đó là chân thật với chính mình. Còn mà không làm kiếm gì nhẹ nhẹ làm. Kiếm gì nhẹ nhẹ. Hay trốn, tị lại thâu an, trốn tránh. Không có chân thật với mình. Ai bắt mình đi tu? Ai bắt mình đi làm? Ai bắt mình đi ngồi thiền? Ai bắt mình đi tụng kinh? Ai bắt mình đi nghe pháp? Tự mình. Má ơi cho con đi tu đi, con muốn tu dữ lắm. Ba ơi cho con tu đi. Không được, không cho đi. Khóc mang mang xin khóc hoài. Tới chừng vô tu rồi không tu. Học không chịu học. Đó là gì? Là dối với mình. Dối với cái lý tưởng của mình, dối với cái chí hướng của mình, dối với cái mục đích xuất gia của mình. Rồi cái tri thức cũng dối mình nữa. Chẳng hạn như đó học được chút đỉnh giáo lý gì đó, vô thường hay gì đó, giờ mình hiểu rồi. Cái này nghe hoài đâu có cần học nữa, hiểu rồi. Bữa nay giảng vô thường người ta không muốn học. Và có ngồi đó ngồi cũng chơi chơi vậy thôi, không cần để tâm, này học rồi rồi. Dối mình. Rồi có thật sự thấy các pháp là sanh diệt vô thường chưa? Mà mình cho rằng mình hiểu rồi, đó là cái tâm của mình nó dối mình. Làm việc cũng vậy. Mới vừa làm chút xíu rồi thấy nhiêu đây chắc đủ rồi, hoặc là làm chắc không được đâu. Đó là tâm mình nó dối với mình, không làm được gì hết. Quyết tâm từ tu học và làm gì, làm bằng trái tim, làm bằng sinh mạng, tu bằng á nghị lực, trí lực, sức lực, đem cả cái cuộc đời của mình để đánh đổi. Đó là gì? Chân thành. Thành ra cái chữ thành ở đây đó, chữ thành tính ở đây, chữ thành đây, thành thật, mà cũng có nghĩa là chân thành. Mà mình nó làm bằng trái tim của mình đây, bằng lòng thành của mình đây, rồi mình thấy được cái kết quả của nó bất khả tư nghì, vô lượng vô biên. Còn nếu như mà mình để cho nó dối mình thì cái tâm của mình nó trả thù mình, tại vì mình sẽ được cái kết quả của gian dối. Kết quả mà mình nhận được là từ sự gian dối, nó phát xuất từ cái động cơ của gian dối, thì nó được cái kết quả của hư ngụy giả. Cho nên á, lợi ích do ngay thẳng mà có được là lợi ích chân chánh, ngay thẳng chánh trực. Từ cái sự chân thật mà nó có ra sự ngay thẳng, từ cái sự ngay thẳng mà nó có ra được cái lợi ích, cái lợi ích đó là lợi ích chân chánh. Chân thật nó sẽ ngay thẳng. Có làm sao nói vậy? Ngay thẳng nó sẽ đạt được cái mục đích, đạt được mục đích nó sẽ có cái lợi ích. Cái lợi ích đó là lợi ích chân thật. Mình coi có phát xuất bằng cái tâm chân thật mà tu học hay không. Chân tu thật học. Bây giờ ở ngoài đời mình đã tham tiền của, tham sắc đẹp, tham tiếng khen, tham vật chất, đủ thứ tham hết. Mình vô tu, mình đem cái tâm tham đó mình tu. Mới niệm có mấy tháng là đòi được nhất tâm, đòi được đạt cảnh giới vân vân. Thì ngồi thiền cũng vậy, ngồi mới có mấy tháng mình cũng muốn được định. Học giáo lý kinh điển cũng vậy à, học mấy đâu có chừng năm à, rồi thông hết tam tạng kinh điển này kia đó, đi đâu cũng thao thao bất tuyệt hết trơn những cái học của mình. Thì cái đó là gì? Không có chân thật thì nó không ngay thẳng, không có ngay thẳng thì nó không có đến được cái đạo, không đến được đạo thì không có lợi ích chân thật. Chân thật là xuất phát điểm của tất cả ba đời mười phương chư Phật. Cho nên trong kinh Di Ma Cật nó trực tâm là đạo tràng. Cái tâm ngay thẳng, chính cái tâm đó là đạo tràng, chứ không phải cái chùa lớn, không phải đó cái tu viện cho hoành tráng mà gọi là đạo tràng. Nếu trong đó không có tu, nó chỉ cái tướng của đạo tràng thôi. Còn cái chất liệu để làm nên đạo tràng là cái tâm chân thật của mình. Mình cái chân thật học thì mình sẽ đạt đến cái chân pháp. Mình chân thật tu mình sẽ đạt được cái sự chứng ngộ chân thật. Mình chân thật làm thì mình đạt được cái chân thật của công đức. Mình nghe mà bằng cái tâm chân thành để nghe. Ở trong cái nghe của mình nó thông suốt hết tất cả âm thanh. Tổng trì Đà La Ni trong kinh Pháp Hoa. Nhìn mà bằng cái nhìn á chân thật, mình sẽ thấy được bản chất của chân tướng sự vật. Ngửi nếm xúc biết cũng như vậy. Khi mình ăn một cái món ngon, đừng để cho cái tâm tham của mình á nó che mờ, húp sọp sọp sọp. Ngay chưa đã phải kiểm tra biết mình đang ăn ngon. Đừng có để vị ngon nó đánh lừa cái lưỡi của mình. Tất cả mọi thứ cũng vậy, tiếp xúc vậy bằng cái tâm chân thật của mình. Mà mình có được cái sống chân thật như vậy đó, mình sẽ rất là ngay thẳng. Ngay thẳng đối với mọi người huynh đệ, rất là ngay thẳng, rất là chân thành. Sư đệ còn dở lắm, dở như vậy đó à, sư huynh còn sai cái chỗ này, mấy đệ thông cảm giùm. Chứ không phải là làm ở ngoài cho uy nghiêm, làm cho dữ đó, mà là chỉ có cái dáng vẻ ở bên ngoài thôi. Cái hình thức suông thôi, cái người máy robot không phải. Thực chất ở bên trong có linh hồn ở bên trong, linh hồn của niệm, của định, của huệ. Niệm cái câu niệm Phật của mình nhớ, niệm cái pháp của mình nhớ, từ cái niệm nó sanh ra cái định, cái tâm mình nó tập trung yên tĩnh, từ cái yên tĩnh nó sáng suốt. là cái người có linh hồn niệm định huệ, chứ không phải chỉ hình thức. Mà từ cái hình thức nó mới đi vô cái nội dung. Mình có niệm hay không nhìn là biết liền. Có thật tu hay không? Thật tu không phải là chỉ ngồi trên chánh điện đó không, mình kiểm soát tâm mình mọi lúc mọi nơi mới được. Phải kiểm soát cái tâm mình mọi lúc mọi nơi, trong từng niệm từng niệm, từng lời nói từng cử chỉ. Phải chân thật tu hành thì mới có cái quả báo chân thật bất cứ mọi lúc mọi nơi. Không phải là xả thiền ra rồi lúc đó là tu rồi. Tỉnh tọa trong khi đứng, trong khi đi cũng tỉnh tọa, luôn luôn có niệm, có định, có tuệ, luôn luôn quán chiếu sự sanh diệt của các quẩn trong nội tâm của mình. Ý niệm của mình sanh khởi mình phải nhiếp nó trở về cái câu danh hiệu Phật, quay nó trở về cái hơi thở của mình, dùng cái trí của mình sáng soi cái sự thật luôn luôn. Tu như vậy nó mới gọi là thật tu. Học như vậy mới gọi là thật học. Chân tu thật học. Thì khi mà được cái lợi ích đó rồi, nó là cái lợi ích vĩ đại bất diệt, chứ không phải cái lợi ích nhỏ nữa. Là phải được cái lợi ích an lạc ở trong nội tâm, hạnh phúc tự tại trong từng bước chân, từng hơi thở của mình. Cái đó mới là cái giá trị thật sự của sự tu hành. Không có uổng cái công mình bỏ cha bỏ mẹ, bỏ gia đình của mình, bỏ tất cả để mình đi. Mình phải được kết quả chân thật, chứ không thể bao nhiêu năm mà mình đi lận những cái hòn bọt nước bong bóng. Không phải chiếc áo này, không phải chỉ rớt mấy cọng tóc ở bên ngoài, không phải chỉ phủ lên một cái lớp vải là cái y, mà là cái trái tim thật sự cầu đạo của mình. Có được cái trái tim chân thật đó là cái yếu tố lớn nhất để làm nên tất cả tài năng và sức mạnh. Thật tu thì tự nhiên đó, là mình trở thành con người có tài. Mà có tài thì có chỗ dụng. Mà thật tu đi rồi tự nhiên mình có sức mạnh. Mình lại thấy các cái vị chân tu, một lời nói cho cái ngày thôi, ngàn ngàn triệu triệu người tiếp nhận, ảnh hưởng, chuyển hóa tu học, đảnh lễ cúi đầu. Mười mấy năm về trước thì đi qua bên Đài Loan để dự cái trai tăng quốc tế, họ trải nhung thảm đỏ đó dài từ ở bên trong hội trường ra tới ngoài cổng đó. Chư tăng mà bước vào đó quỳ hai bên thì dân là cúng. Sức mạnh của người tu, người tu đâu có la lối, đâu có làm gì quyền quy đâu, chỉ chân thật tu hành trở thành bậc ứng cúng, xứng đáng để nhận sự cúng dường của trời và người. Sức mạnh lớn là mạnh chinh phục được nội tâm của mình. Thật sự tu, thật sự học, thật sự hành, thật sự trì, thì như vậy là trở thành tài năng, trở thành sức mạnh. Chất phát là bản sắc của anh hùng. Cái chân thật thì nó chứa đựng cái gì? Chất phát. Cái chất phát đó là bản sắc của anh hùng. Bản sắc, bản sắc là cái vẻ, cái vẻ đẹp của anh hùng, là cái yếu tố căn bản của người anh hùng, là chất phát. Người ta tưởng đâu anh hùng là dữ dằn, là cơ bắp, là vũ lực. Không phải. Chất phát, thành thật và chất phát. Chỗ này là cái chỗ kỳ lạ đó chứ. Chất phát là sao? Đơn thuần, chân chất, mộc mạc, nói cái lời rất là bình dị của sự thật, nhưng mà cảm quá muôn loài. Nói cái lời rất là bình dị, rất là đơn giản. Cho nên tiêu chuẩn của chân lý là gì? Đơn giản, sáng tỏ. Mà trình bày được cái sự thật. Quý đại thấy các vị tôn túc của mình, Hòa Thượng Giảng Đức, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Làng Mai, những bậc tôn đức nói cái lời rất bình dị, rất là đơn giản, sáng tỏ rõ ràng cho người ta thấy sự thật. Những người anh hùng là cái người rất là chân chất. Có sao nói vậy? Hiểu tới đâu nói tới đó, tu được cái gì chia sẻ cái đó. Biết thì nói rằng biết, không biết thì gọi là không biết, như thế gọi là biết. Mà mình tỏ ra mình giỏi mình hay thì chúng ghét. Tại vì người ta muốn giỏi mà mình tỏ ra cái giỏi nó, cái giỏi với cái giỏi nó đụng nhau. Mà mình nhận mình dở, quê mùa, người ta thấy ta tội nghiệp ta thương. Thành ra đó, giữ được cái bản chất của người tu rất là quan trọng. Chất phát, thật thà. Dầu cho mình có tu bao lâu thì nữa cũng vậy, đừng có để mất cái đó. Bản sắc của anh hùng cũng là bản sắc của người tu. Cái thật thà đó quý báu vô cùng, phải giữ. Và bước qua cái phần thứ hai, xong cái chữ thành là bây giờ tới chữ tính đó. Tinh dùng nó quý còn hơn vàng ròng. Tinh dùng, tinh là tự uy tín. Tin á là có uy tín, người khác tin tưởng mình, tin nên mới dùng. Người không có uy tín thì không đứng vững được. Nhân vô tính bất lập, người không có uy tín, không có chữ tín thì không đứng vững được cái trên đời này. Cho nên cái chữ tín là quan trọng. Mà tin, người ta tin mình ta mới dùng. Mà đó, cái tin dùng đó là cái vốn liếng của cuộc sống. Nói cái kiểu đơn giản theo ngoài đời là ta tin mình, ta dùng mình thì mình ta mới nhận mình vô làm, thì vô làm mình mới có tiền. Hoặc là ta tin mình, ta dùng mình thì ta mới cho mình mượn tiền, thì mình mới có vốn để làm ăn. Nó theo kiểu ngoài đời đơn giản vậy đó. Còn ở trong đạo mình thì sao? Tính vì đạo nguyên công đức mẫu, năng sanh nhất thiết chư thiện căn. Tin là nguồn của đạo, là mẹ sanh ra công đức, có thể làm ra vô lượng tất cả cái căn lành. Phải có lòng tin. Nói tin trong và nói tin ở ngoài. Giờ nói tin ngoài trước. Tin là gì? Thứ nhất là lời nói, thứ hai là hành động, thứ ba là trong tâm niệm của mình. Cho nên á, cái câu kế tiếp là chúng ta thấy cái gì? Cái người xem nhẹ lời hứa, tức là dạ liều á, thì ắt hẳn ít có chữ tín. Nếu như ít có chữ tín, chi bằng đừng hứa. Hỏi về làm cái đó giúp giùm tôi được không? Quên. Được. Trời, cái đó dễ ở, có gì đâu. Rồi xong, không làm gì hả? Người nào cũng vậy lại hỏi là giúp cái đó giùm được không? Được, cái chuyện đó dễ mà. Yên tâm đi, dư sức qua cầu đừng lo. Rồi sao không có gì hết. Trần Văn Hứa và Nguyễn Thị Hẹn không có chữ tín. Này rất là nguy hiểm. Khi mà mất chữ tín rồi đó thì đó, cái lời nói của mình không còn giá trị nữa. Lời nói của mình không còn giá trị nữa. Và cái sức nặng của mình không còn. Ví dụ hồi xưa mình 10 kg mà bây giờ nó còn có 1 kg, mất hết 9 kg. Cái sức nặng của lời nói rất là quan trọng. Khi mà hứa với người ta một điều gì rồi, phải cố gắng hết sức mình để thực hiện. Còn nếu không đừng hứa. Khi ai hỏi cái gì, anh có làm giúp tôi được cái này không, mình im lặng một chút. Rồi mới gì hỏi cái dạ liền. Cái đó kêu bằng dạ liều. Dạ liền tức là dạ liều, vâng liều. Khinh nặc, chứ khinh là xem nhẹ, chứ nặc là dạ, là hứa liều, dạ liều, xem nhẹ lời hứa, không có chữ tính, tức là cái uy tín của mình không có, cái sức nặng của mình ở trong cái lời nói không có, cái địa vị của mình trong cái tâm của người khác bị suy giảm rất nhiều từ cái chỗ thất hứa. Cho nên hứa điều gì phải xét lại, khoan để tôi coi lại. Nhất là những cái điều quan trọng mà không bao giờ hứa liền, đắn đo trước từ từ. Mà hứa khó khăn cỡ nào cũng phải làm. Đó là cái người đời đó, chưa nói tới người tu. Tính nghĩa làm đầu mà. Người đời người ta dùng cái câu tính nghĩa làm đầu. Chữ tính và tình nghĩa đứng đầu ở trong cái cuộc sống của con người. Hứa với một điều gì rồi dầu cho cực khổ khó khăn cỡ nào cũng phải quyết chí thực hiện cho được. Phải tập cho nó quen. Mà cái mà mình hứa là lớn nhất là cái gì? Hứa với ông bà, hứa với cha mẹ, hứa với Phật tổ, hứa với Tam Bảo. Mình phải thực hiện. Hứa với chính mình. Một cuộc đời này mình phải đi cho đến cái chỗ mà mình cần đi. Mình phải đạt cho đến cái chỗ mà mình cần đạt. Mình phải tiến đến cái chỗ mà mình cần phải tiến. Cho nên thì tin dùng này quý còn hơn vàng ròng. Vàng có thể ta tìm được, nhưng mà cái người có uy tín tìm được. Người giữ được chữ tín nó còn giá trị hơn vàng. Một cái dạ, một cái ừ, một cái đồng ý chấp nhận của người ta thôi, một cái gật đầu còn hơn ngàn vàng. Cái người có chữ tín quý hơn ngàn vàng. Cho nên á, là chúng ta thấy được mà giữ được cái đức tính, cái uy tín, cái chữ tín, giữ được cái lời hứa của mình, thì cái người đó là có hơn một ngàn lượng vàng ở trong mình. Dầu chưa có cái hàng ngàn lượng vàng mà nói ra không có tính, hứa lèo, hứa giỡn, lời nói không có cái gì hết, thì cái người đó nó nhẹ, không có đáng giá gì hết. Làm người tốt trước mà sao mới làm người tu? Không có người tốt làm sao có người tu? Không có người tu làm sao có cái người chứng đắc? Phải đi từng bước như vậy rất là quan trọng. Thành tín, cái sự tin dùng mà đã rơi xuống đất thì cũng như gương đã vỡ không thể tròn lại được. Cái sự tin mà nó đã bị rớt xuống đất rồi, nó mất rồi, thì giống như cái gương nó bị vỡ rồi, thì làm sao làm cho tròn lại được, có dán lại được đi nữa thì nó cũng là có những cái đường vỡ không thể tròn lại được. Cho nên mình phải giữ gìn tin đối với những cái người bên ngoài, cái lời hứa, tin cái sự mà uy tín của mình đối với người trong gia đình của mình, cái chữ tín của mình đối với thầy, đối với huynh đệ, cái chữ tín của mình đối với Phật, đối với tổ, đối với Tam Bảo, cái chữ tín của mình đối với đàn na tính thí, đối với chúng sanh, cái chữ tín của mình đối với nội tâm của mình. đối với nội tâm của mình, phải giữ chữ tín với tâm của mình và phải phát huy chữ tín ở trong Phật pháp. Nãy thầy đọc cái câu của kinh Hoa Nghiêm đó, tin là nguồn của đạo, là mẹ sanh ra công đức. Tin gì? Tin mình có khả năng hoàn thiện cái nhân cách, có khả năng cải cách cái phàm tình, có cái khả năng chuyển hóa cái mê nhiễm, có cái khả năng đó thăng tiến trên đường giác ngộ, có cái khả năng tịnh hóa thân tâm. Phải tin cái năng lực lớn của mình, mình có một sức mạnh, mình có một năng lực, mình có cái sự đó hàm tàng, mình có một kho báu lớn ở trong nội tâm của mình. Quay trở về đó mà khai quật, mà đó mở ra. Mở ra bằng cái gì? Bằng sự thành thật, dẹp trừ cái gian dối. Mở ra bằng cái gì? Bằng sự chân thành của trái tim, của sinh mạng. Mở ra bằng cái gì? Mở ra bằng cái tín nghĩa, uy tín của mình giữ vững đối với mọi người bên ngoài, đối với tam bảo chúng sanh, đối với tự tâm của mình, đối với đó là ông bà cha mẹ của mình. Đó là cái nội dung của buổi nói chuyện hôm nay, là thành và tính.